muốn vào lại Phật thì phải bỏ cái gậy ở ngoài, bỏ ở ngoài rồi mới được vào lại Phật. Mà vào lại Phật thì mới được tự tại, xin gì được nấy. Nếu còn cầm cái gậy đứng ở ngoài thì không được gì hết. Đó. Thì cái con đường C cũng vậy, mà anh đó hơi yếu hơn chút, cho nên cây gậy cứng hơn, to hơn, là mang gậy tới. Nếu mà khôn ngoan, bỏ hết, buông hết cái bao mình đương gánh, đương mang, thì đi được, ráng được, lên tới đỉnh núi. Nhưng mà còn tiếc cái gậy, bỏ ngoài sợ người ta ăn cắp, thì vô lại Phật được không? À, vì cây gậy mình chắc quá, phải không? Thì như vậy thì cũng không lại Phật được. Như vậy thì cái gậy là dụ cho cái gì? Đố quý vị. Chúng ta tu niệm Phật, câu niệm Phật đó là cái phương tiện để giúp cho mình. Nhờ niệm Phật lâu ngày, tâm mình nó lắng dịu. Từ nó lắng dịu rồi thì câu niệm Phật đi đứng nằm ngồi vẫn là niệm Phật, phải không? Nhưng mà như vậy đi đứng nằm ngồi vẫn niệm Phật, Phật có chịu đón mình chưa? Phải làm sao Phật mới đón? Niệm tới nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn. Còn niệm thì không phải là nhất. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì niệm đến chỗ vô niệm. Tới đó là Phật mới chịu đón. Thì như vậy, câu niệm Phật là cái gậy để mình nương. Nhưng mà tới khi tới chỗ cứu kính thì cái gậy cứ phải để ngoài, chứ không có được mang vào. Cho nên niệm, mượn một niệm để rồi đi tới. Ban đầu thì mượn một niệm diệt nhiều niệm, đến khi tới nơi rồi thì một niệm cũng buông luôn, thì mới thấy được ông Phật của mình. Cho nên ở trong phương pháp tu tịnh độ, các tổ thường dụ mình tu niệm Phật như là đạp gai, lấy gai mà lễ. Khi chúng ta đi đường, đạp phải cái gai đâm sâu vào da thịt, muốn lấy ra liền phải sao? Mượn cái gai khác lễ, lấy cái gai trong ra. Nhưng mà nếu cái gai khác mình lễ lấy được cây kia, rồi cây khác mình cứ để nguyên ở trong cái vết thương đó thì lành chưa? Chưa. Mà cũng phải bỏ cây gai cũ mình đạp lễ ra rồi, cây gai mới mình lễ cũng phải bỏ luôn, thì vết thương mới lành. Đó là cái ý nghĩa mượn câu niệm Phật, nhưng mà đến chỗ cứu kính, câu niệm Phật cũng lặng luôn. Cho nên niệm tới vô niệm thì mới đạt được cái kết quả chân thật, là được Phật đón về cực lạc. Đó, đó là cái anh niệm Phật. Bây giờ tới người thứ ba, tức là tu mặc. Mặc thì muốn cho tâm mình yên phải sao? Phải đọc câu thần chú. Thí dụ lâu nay chúng ta hay đọc câu Án Mã Ni Bát Di Hồng, phải không? Đọc câu thần chú để chi? Quý vị nhớ để chi? Để cho ma quỷ sợ, phải không? Mà khi mình đọc câu thần chú thì trong tâm niệm mình có cái nghĩ đây là câu chú linh thiêng, chư thần sẽ hộ mình, phải không? Đó, cứ nghĩ như vậy, tin tưởng như vậy, cho nên trì chú. Cho nên ta nói trì chú tiêu nghiệp, và cái trì chú thì ma quỷ nó không dám phá. Đó. Vì cái tin tưởng vào sự linh thiêng đó mà rồi chúng ta cố gắng trì chú. Mà trì chú tới bao giờ mới kết quả? Tức là phải đi tới chỗ tam mật, thân mật, khẩu mật và ý mật. Thân ngồi kiết già ngay thẳng, rồi tai thì bắt ấn, đó là thân mật. Khẩu mật là miệng tụng câu chú, không có một cái niệm nào khác, không có cái nghĩ nào khác chen. Rồi cái thứ ba là ý mật, tức là ý mình chỉ nhớ câu chú, không còn nhớ cái gì hết. Đó là được tam mật. Và khi được tam mật rồi, cuối cùng phải qua khỏi cái đó. Thì như vậy câu chú, nhờ câu chú mà thân, miệng, ý mình được chuyên, được tự thống nhất tâm và thân, khẩu không hai. Không hai vì ba cái đều mặc hết, nó không hai. Không hai rồi, tới đó đủ chưa? Giống như còn cây gậy, phải không? Cho nên bước vào đó rồi thì cũng buông cả câu chú, để cho hoàn toàn tâm trong sáng, thanh tịnh, thì tới đó mới là kết quả viên mãn. Như vậy thì ba con đường là để chỉ cho ba pháp tu, mà ba pháp tu đến chỗ cuối cùng gặp nhau không? Mà ba pháp tu đó là mỗi pháp tu nào cũng đòi hỏi chúng ta sao? Bỏ cả tham sân si mạn nghi ác kiến, phải không? Tức là phải bỏ cái bao đá bao cát lại thì leo mới tới đỉnh, còn mang nó thì tới đỉnh không. Vậy mà sau này quý thầy thương Phật tử quá, sợ quý Phật tử lười tu, nó niệm Phật 10 tiếng mà cũng độ nữa. 10 tiếng mà tham sân si còn đầy Phật độ được không? Như vậy thì đó là vì thương mà nói dễ, dễ cho người ta, chúng ta ham tu. Nhờ như vậy mà rồi tới với Đạo Phật, cái tu đâu có khó. Cái niệm 10 tiếng Phật cũng đó với cực lạc nữa, phải không? Nhưng mà trong kinh Phật dạy rõ, kinh Di Đà đó, Phật phải dạy rằng nếu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, lâm chung Phật Di Đà thánh chúng mới đón, phải không? Kinh nói rõ ràng như vậy, mà chúng ta lại giản dị quá, rồi hãy ý lại nữa, thôi đợi già gần chết hả tu, chừng đó mình niệm Phật 10 tiếng Phật đón rồi, phải không? Do đó từ cái giản dị sanh ra chểm mãn. Tôi thì tôi sợ tất cả quý vị coi thường chểm mãn, tôi phải nói thẳng lẽ thật là như vậy đó. Như vậy thì tu thiền tu tịnh gì cũng phải tới cái chỗ cứu kính đó. Còn quý vị nghĩ tu thiền thì phải tới đâu? Nếu mà tu thiền theo nguyên thủy thì phải tu qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, rồi tới diệt tận định, đó mới được vô niết bàn, nhập niết bàn. Như vậy thì từ cái phi phi tưởng đó là cái định cao nhất, mà cũng còn một cái mỏng manh của cái tư tưởng của mình. Như tôi nói, mình biết sổ đá ra, nhưng muốn trường chừng 1/2 ký, 2 ký gì đó, cái rồi mình tiếc, cho nên rồi cũng lên không tới nơi. Vì vậy mà cũng phải tới tổng cùng là không còn một mãi may niệm tưởng nào, thì mới tới chỗ niết bàn. Thì như vậy thì đến đó rồi thì không còn một chút niệm tưởng, thì bên kia niệm Phật đến chỗ vô niệm, có khác nhau không? Còn nếu tu theo thiền tông thì lục tổ Huệ Năng này dạy phải lấy vô niệm lập tông, tới cái chỗ không còn một niệm, không còn một ý nghĩ nào, cái đó là cái chỗ trọng tâm.